đẹp ngày xuân reo vang tưng bừng trên thế gian chúng sinh vui mừng đón xuân về tràn ngập ánh dương reo niềm tin muôn hương kìa lộc non xanh tươi trên cành hương đắm say gió đưa thơm lành đóa mai vàng nở bên lá xanh thoáng đưa sau mình xuân đang rộn ràng tiếng muôn trái tim đang nhịp nhàng đạo vàng từ bi đời đời soi sáng trên khắp trần gian ý xuân thiết tha bên ngàn hoa ước mơ bốn phương vui tràn hòa mùa thanh bình một nguồn hạnh dài lâu đẹp tình yêu thương trong bao lòng bên khói nghi ngút đưa mơ màng ngát hương xuân từ bi khắp nơi chúc xuân tươi muôn đời
chúng ta thấy rằng trong những cái ngày rằm tháng giêng á thì hoặc là từ mùng 8, mùng 9 thì những người ta đến chùa với một cái ước mong là cúng sao giải hạn, đặc biệt là ngày rằm tháng giêng. Thì những ngôi chùa mà mang tính tín ngưỡng chứ không phải là của tôn giáo như là chùa Bà hoặc là miếu ông thì người ta đi đến đó là đốt nhang và mang những cây nhang từ ở cái chỗ miếu ông đó chạy về tới nhà mà đường tới tắt. Và cũng có một vài nơi, đặc biệt là miền Bắc của Việt Nam, thì người ta đi nghĩa là tả lễ, đi xin lễ. Và một vài nơi thì nó còn đặt nặng về cái phần đó là của bói toán hoặc là lên đồng. Ở miền Nam thì chúng ta có cái tỉnh An Giang, hay gọi là Châu Đốc bây giờ, thì có cái miếu Bà Chúa Xứ. Và trên Tây Ninh thì có chùa Bà Đen ở trên núi. Và hiện nay có một cái chùa mà vào ngày rằm tháng giêng người ta đi nhiều nhất là cái chùa Bà ở Bình Dương. Có thể nói rằng cái lễ hội đó người ta đi vào khoảng 500-700 ngàn người, rất là đông. Tuy nhiên về cái việc mà để cho nó được bình an hay không á, giống như chúng ta nói là theo trong tinh thần của đạo Phật là nhân quả, quả phúc á nó do nhân quả chứ không phải do người ta cầu mà được. Nếu mà chúng ta chỉ cầu mong và ước nguyện mà chúng ta không có thực hiện, mà không có nghĩa là tiết chế, hay là chúng ta không có sử dụng cái đời sống chúng ta một cách an lành theo cái tinh thần của Phật học gọi là thân khẩu ý á, thì bây giờ mình có cầu của cỡ nào đi nữa và mình có cúng tốn bao nhiêu tiền nữa mình cũng không có mua được cái sự bình an. Chỉ riêng về cái tinh thần mà mình nói rằng về phần an toàn giao thông không á, trong những ngày Tết ở Việt Nam một ngày có thể vừa rồi đã là chết tới 300 mấy chục người trong một ngày. Và riêng cái ngày 1 không á, và bị thương khoảng 3-4 ngàn người, vì cái giao thông nó rất là phức tạp, không có an toàn. Cho nên bây giờ mình có cầu đi nữa rồi, thậm chí người ta tai nạn giao thông trong lúc mà người ta đi chùa để cầu, điều đó cho mình thấy rằng là cái việc cầu không phải mà đạt được do cái việc mà người ta cúng bái hoặc là cầu nguyện. Và do vậy chúng ta cũng đừng có để cái hạnh phúc của mình hay là cái sự nghĩa là an lành của mình qua cái lời cầu nguyện. Cho nên đặc biệt là hôm nay trong ngày đầu năm á, và cũng là một trong những cái thời gian mà cái người Phật tử còn nghĩ đến cái việc mà đi chùa để cầu an hoặc cúng sao giải hạn, thì chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề nữa là quả hay là phúc trong cái dịp đầu năm. Hai cái chủ đề này nó rất là gần gũi, bởi vì năm nào mình cũng cầu, cũng mong rằng là cái quả đừng đến với mình và cầu mong cái phúc báo đến với mình. Và ở nhà đó hiện nay đó là có nhiều người thờ ba ông là ông gì, ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ, nhưng mà rất là ít người hiểu được cái căn nguyên hay là hiểu được cái lịch sử của ba ông đó. Cho nên hôm nay mình sẽ chia sẻ về lịch sử của ba ông đó và tại sao người ta lại thờ ba ông đó, mà trong khi mình thì không biết ấn giác, cho nên cứ thấy vậy là cũng thích, cũng thờ, cũng cầu mong thôi. Ba người đó từ là ba ông là những người có thật lịch sử, chứ không phải chỉ là tôi gọi là thờ thần thánh. Cũng giống như là khi mình ở Trung Hoa đó, thì các vị thấy rằng người Trung Hoa họ thờ một cái vị quan được thờ thành thánh, đó là ai? Là Quan Văn Trường, gọi là gì? Là Quan Công. Người Việt Nam mình thì cũng không dính gì Tàu, nhưng mà cũng rất là nhiều nhà cũng là thờ Quan Công. Cho đến khi Quy Tam Bảo rồi, không biết bỏ Quan Công ở đâu. Tại vì trong Quy Tam Bảo thì mình không có thờ, nếu đã quy Phật thì không có thờ nghĩa là thiên thần quỷ Phật, không có phải nghĩa là cúng bái thiên thần quỷ Phật nữa. Nhưng mà nói về thờ Quan Công thì mình sẽ thờ cái gì? Tại vì Quan Công là một cái vị nghĩa là tướng trong cái thời nghĩa là giữa Lưu Bị với lại Tào Tháo, Bên Đông Ngô tức là có quyền tranh với nhau. Thầy Quang Công là một vị tướng được gọi là thằng trung thần. Và cái ý niệm về cái tình bạn giữa Lưu Bị, Quang Công và Trương Phi đó cũng được nghĩa là nhắc đi nhắc lại trong lịch sử. Do vậy cho nên khi Văn Trường tức là Quang Công nó chết đi đó, người Trung Hoa nó nhớ ơn và cái đất nước đó người ta mới làm miếu để thờ, gọi là miếu của Quang Công. Rồi khi mà Quang Công mà bị chặt đầu hay là bị chết đi, đứng đi vậy đó, thì người ta nói rằng cái thần thức đó đi trở về thấy cũng còn đi trên ngựa, cho nên người ta nói là Quang Công đã hiển thánh, và từ đó người ta thờ từ là thánh. Nhưng mà Quang Công thì trung thành với ai? Trung thành với Lưu Bị, chứ không phải là trung thành với Tào Tháo, mà cũng không trung thành với Đông Ngô. Và ba cái quốc gia đó mà gọi là tam quốc chí, là đánh nhau bên Tàu, chí ché để giành cái chỗ gọi là đất đai quyền lợi và kể cả đó là sự giàu sang. Rồi bây giờ cái người mà người Việt Nam mình á đi thờ cái người mà ở bên Tàu á đánh nhau cái đất đai, Quan Công phò nhị tổ các vị biết là bảo vệ cho vợ của Lưu Bị, hai cái vị nghĩa là đi qua bên Đông Ngô á, gọi là hai nàng kiều. Tóm lại chúng ta chỉ muốn nói một điều là vì kể cả cái người Phật tử hay cái người Việt Nam mình, đôi khi mình muốn thờ cũng một điều gì nhưng mà mình cũng không có hiểu được cái lịch sử, và do vậy cái niềm tin đó đã biến thành gọi là mê tín. Hôm nay chúng ta nói về cái quả hay là phúc quả đầu năm á, thì chúng ta sẽ định nghĩa theo cái tinh thần nhân quả của đạo Phật. Trong kinh Nhân Quả có một cái từ gọi là quả phúc vô môn. Quả và phúc là nó không có cái cửa, nó không có thật. Nó không có cửa cái là không có thật. Quả phúc vô môn mà do nhân tự triệu, tức là do con người ta tự triệu, tức là tự chiêu, tức là kêu gọi đấy. Quả phúc vô môn do nhân tự triệu, thiện ác báo ứng như ảnh tùy hình, tức là giữa thiện và ác nó sẽ có một sự báo ứng giống như là hình với bóng vậy đó, như ảnh tùy hình, tức là nếu mà cái khi mà nắng lên á mà nó bóng đứng thể mình đi đâu á thì bóng nó đi theo đó. Nghĩa là nó cập sát với cái thân của mình, thì cái bóng đó là nó là cái sự phản ảnh của thân của mình, cho nên vì vậy nó không có rời xa. Thì có nghĩa là mình gieo gió thì mình gặp bão, ở hiền gặp lành, cho nên nó là thiện ác báo ứng như ảnh tùy hình, không có hề khác lạ. Cho nên nữa là khi định nghĩa như vậy đó, cũng đồng thời cho chúng ta có một cái định nghĩa chính xác theo tinh thần của Phật giáo là quả và phúc là do nhân và quả, chứ không phải do cầu muốn hay là cái bằng tha thiết cúng bái mà đạt được. Chính vì vậy mà do cái sự cầu mong và cúng bái nhiều quá mà không đạt được hết, thì tạo thành những cái sự thị phi và bất an ở trong cuộc sống. Trước nhất chúng ta nói về cái từ ông Phúc. Ông Phúc là ai? Là cao ông mà các vị thấy thường ta nói là đứng giữa, tức là ba ông Phúc lục thọ, thì ông Phúc á, ông có thể là đứng giữa. Cả ba người đều làm thừa tướng. Thừa tướng bây giờ mình gọi là cũng giống như là thủ tướng vậy đó, cho một cái chính phủ. Ở trên thì vua, dưới đó là thừa tướng. Thì khi mà ông Phúc á, làm thừa tướng á, vào cái đời Đường, ông ta làm thừa tướng của đời Đường, ông ta có tên là gì? Là Quách Tử Nghi, là một cái vị quan rất là thanh liêm, và đời sống của ông ta rất là chuẩn mực, đàng hoàng và có nhiều cái phúc phận. Đặc biệt là ông ta lập gia đình, tức là có một cái người vợ cùng một tuổi. Cho nên ta nói là nếu người nào á, ta nói thôi chứ còn cái này không biết thật hay không, ta nói nữa là cùng tuổi mà đám cưới mà ở với nhau thì nằm duỗi mà ăn, tức là đầy đủ không có thiếu gì trơn. Nhưng mà có người cùng tuổi nhưng mà lũi mà sống luôn, tức là không có tiền mà ăn. Cái chữ ông Phúc á là vì ta nói cùng tuổi mà nằm lũi mà ăn là vì sao vậy? Ông Phúc á cũng có một bà vợ cùng tuổi ổng, hai người á là ổng được làm quan thừa tướng trong triều mà rất là thanh liêm, cho nên sống tới năm 83 tuổi. Khi mà năm 83 tuổi thì trong đời ổng á, trong gia đình ổng á là đã tới cái thời người ta kêu bằng ngũ đại, tức là năm đời, tức là từ cha, từ ông, từ cha rồi tới nữa là cháu, rồi tới nữa là tử tôn, tức là năm đời đó. Ông ta ẩm đứa cháu, tức là mình gọi là cháu chắc á, cháu chắc cháu chết ông ta ẩm. Và khi mà ông ta ẩm đứa cháu, ông ta mới nói rằng đó là ba sống như thế này trong đời, nghĩa là liên tục năm đời mà có luôn cả nghĩa là cháu tới cháu cố cháu chết như vậy đó, thì còn gì nữa là quý giá nữa, không còn gì hơn nữa, hưởng phúc gì là đủ rồi. Cho nên ông ta cười mà chết, cười mà thắt. Năm 83 tuổi ba vợ cũng vậy, ba vợ thấy ông ra nói rằng sống hai vợ chồng cùng một năm với nhau, cùng một tuổi với nhau, sống 83 năm rồi bây giờ ông cười ông chết, ông bỏ tôi, cho nên tôi cũng đâu có muốn sống làm gì. Rồi bà thở dài ông chết. Hai người chết một ngày, cùng một tuổi, đám cưới với nhau mà có con cháu cho đến năm đời. Vì vậy nên người ta mới chôn chung hai người cùng một quan một quách. Đúng cái nghĩa là cái phần là sống thì đồng sàng, chết thì đồng quan đồng quách. Hai cái vị đó người ta chôn chung lại một chỗ. Cho nên từ đó nó mới được định nghĩa cái ông này, tức là Quách Tử Nghi này nó được tôn xưng là ông Phúc, tức là đại diện cho cái nền mà mình gọi là cái bằng âm đức, là có con cháu đầy đàn mà luôn cả đời cha đời ông, rồi cho tới sống tới đời cố mà cũng còn tồn tại để sinh có những đứa cháu nội trong cố nội vậy đó. Cho nên người ta gọi là người làm được vậy gọi là ông Phúc. Chỉ có một ông một thôi. Rồi bây giờ ông thứ hai, tức là ông gì? Ông Lộc. Ông Lộc thì là tệ lắm. Ông Lộc thì rất là tệ. Nhưng mà người ta đeo lên ba cái hình ảnh ba đó để làm một cái bài học giáo dục, để răn dạy cho cái mình gọi là cái văn hóa của Trung Hoa chứ không phải là Việt Nam. Thì cái ông thứ hai là ông Lộc. Ông Lộc cũng có tên là Đậu Tử Quân. Ông kia là Quách Tử Nghi. Ông Lộc có tên là Đậu Tử Quân, và ông cũng là thừa tướng mà đời Tống. Hồi thời xưa Trung Quốc nó có chia nhiều quốc gia lắm. Thời Tam Quốc Chí thì có ba nước, cho đến cho thời nữa là sáu nước, Đông Châu rồi Liệt Quốc. Thì trong đó nữa là vào cái đời Tống á, thì có ông Lộc này cũng là làm quan ở đời Tống, và ông làm cái thừa tướng đời Tống. Đặc biệt á, ông là một cái vị quan rất là tệ, đó là mình gọi là quan trong triều á, mà tham ô rồi định thần, có nghĩa là sao miễn có lợi thôi. Cho nên nó là bổn lộc ổng rất là nhiều, nghĩa là tiền của ổng chất nghĩa là vô số. Người gọi là ổng sống giàu mà chết cũng giàu, tại vì khi mà ổng chết thì của cải nữa là không có bao nhiêu mà đếm cho hết được cái của cải trong đời sống ổng. Nhưng mà ổng chỉ sống được có 80 tuổi thôi. Đặc biệt là trước khi ổng chết là ổng đau khổ là vì ổng bị một cái bệnh mà ngày xưa thì người ta không nói, bây giờ mình nói là bị bệnh đó là bị stroke hoặc bị gì là bán thân bất tội, coi như nằm vậy rồi nó lỡ rồi nằm chờ chết vậy đó, nó vàng bạc đầy hết trơn á, nằm chết trên giường vàng luôn. Nhưng mà cũng than rằng là đời ta đầy đủ tiền bạc vàng như vậy nhưng mà không có cháu kế nghiệp, tức là đời thứ hai mình gọi là cháu nội cũng không có nữa. Cho nên vì vậy gọi là ông Lộc. Nhưng mà ông chết đi trong cái sự tiếc nuối đó, mà mình gọi là lúc sống á, thì nữa là sống giàu, có nhiều người chết nghèo. Ông á, thì sống giàu, chết giàu, nhưng mà chết không có nhắm mắt. Đó là ông Lộc. Rồi ông thứ ba là ông gì? Ông Thọ. Nghe cái tên ông Thọ là các vị biết rồi. Hai ông, một ông 83 tuổi là ông Phúc, ông thứ hai là ông Lộc là ông 80 tuổi rồi, ông thứ ba là ông Thọ này ông 125 tuổi, tức là cái tuổi của ông là ngày một cái vị hòa thượng nổi tiếng của Trung Quốc á, là ngày Huy Vân Hòa Thượng là 120 tuổi, tức là gần cái tuổi của ngài cũng là tương đương theo cái ông Thọ này. Và ông Thọ này ông là ai? Ông cũng là một cái vị thừa tướng, ông làm quan cho cái đời Hán, và một trong những vị quan cũng tương đối là tốt. Thừa tướng này tên là Đông Phương Sóc. Ông Thọ là Đông Phương Sóc, sống 125 tuổi. Và chỉ có một cái là ông Thọ này ông sống dài nhưng mà không biết ông luyện cái pháp gì, đều ông có một cái bệnh mà bây giờ là người ta mấy ông thì thích lắm. Đó là gì? là nội cái việc mà vợ với là thê thiếp ổng là tương đương với cung nữ trong chùa. Đến năm ổng 124 tuổi ổng còn cưới một cái người vợ mới có 18 tuổi rồi. Bởi vậy cho nên bây giờ có nhiều ông Việt Kiều là tới 80 tuổi rồi về á, cưới vợ mới có 22 tuổi rồi. À, nhất là cái bằng nghe mà nói có cái mã cái là Việt Kiều và có cái hư Việt Kiều thì nghĩa là cỡ nào cũng đeo theo hết trơn. Tại vì như vậy để người ta muốn muốn mượn đường mà đi thôi, thật ra muốn mượn đường mà đi thôi. Đặc biệt cái ông Thọ này là vì ổng có một cái đời sống không biết có phải gì ổng luyện cái khí âm dương hòa hợp gì đó, nhưng mà ổng sống tới 125 tuổi, đặc biệt là ổng có tới có thể tính tên là trên cả người thê thiếp cả trăm vợ. Tức là tương đương với cái cung nữ là cung vua thì mình biết nó đâu có ít đâu. Bởi vì ngày xưa mình nói vua thì nó tam cung lục diện, mà ông này là ổng thọ nhưng mà ổng sống tới cái tuổi vậy. Rồi cuối cùng ổng chết đi thì ngày mà ổng chết là trước một năm ổng chết 124 tuổi, còn cưới thêm một cái người vợ có 18 tuổi thôi, người thiếp đó. Nhưng mà vì ổng sống như vậy cho nên người ta mới công nhận là ổng thọ. Bây giờ người ta mới đưa ổng lên đó, đưa ba ông nó lên trên một cái bàn chung. À, mình gọi là ba cái thời kỳ, ba cái niên đại, ba cái khoảng thời gian cách nhau rất là xa. Một ông á là làm thừa tướng của đời Đường, một ông á làm thừa tướng của đời Tống, một ông á làm thừa tướng của đời Hán. Mà ba ông như vậy đó thì đều có ba cái biểu hiện khác nhau, nhưng mà có sự thành công, có sự thành tựu là bổng lộc nhiều lắm, giàu có. Ông đặc biệt đó là ông Thọ đó thì ổng chỉ lãnh cái phần nữa là ổng làm quan, ổng không ăn hối lộ, nhưng mà ổng được vua ban rất là nhiều bổng lộc. Mình gọi là cái phần đời sống ổng là thanh liêm, cho nên nghĩa là vua tặng thưởng rất là nhiều, trong đó kể cả nghĩa là tặng thưởng các nàng các gái đẹp để cho nghĩa là ổng là xem việc của ổng, cho nên ổng có tên là ông Thọ. Bây giờ người ta đưa ba cái vị lên để cho mình so sánh, để mình thấy rằng là trong một cái đời sống của con người, trong cái kiếp nhân sinh á, con người sẽ làm được điều gì để hưởng được hạnh phúc. Nếu nói theo cái từ gọi là cái bằng quả phúc thì vô môn, do nhân tự hiệu, tức là do mình chịu mà nó đến, chứ không phải là mình cầu mong mà hay là mình làm gì mà nó đạt được. Chúng ta sẽ có được ba cái hình ảnh đó để thấy rằng có những cái ở trong cái đời sống mình thấy rất là đơn giản, mà để tạo thành cái âm đức phúc báo mà mình không làm, ngược lại thì mình cầu mong và mình nhờ người ta coi bói, hoặc là mình nhờ người ta cúng sao cúng hạn. Thì có nhiều khi các Phật tử hỏi rằng tại sao ở chùa mình không cúng sao cúng hạn là vậy, tức là thật ra bản thân mà các ông thầy ở trong chùa mà không làm không tốt thì không cũng bị nữa, là cái bằng lâu đông thì sao hạn không ai cúng được cho ai cả. Và mình không thể nào mà mình nghĩ là ăn cơm dưới đất mà mình cúng cái sao trên trời, không có sao nào trúng cái sao của mình cả. Các vị biết ngày xưa đó trong Tam Quốc Chí là nói tới một cái người rất là nổi tiếng là Khổng Minh Gia Cát Lượng, có thể là xem thiên văn địa lý coi sao. Nhưng mà rồi phò một cái người là Lưu Bị, tức là Lưu Bang Lưu Bị, rồi cho đến cuối cùng á cái đời cũng kéo dài được. Mà chính bản thân nữa là lúc mà ông sắp chết rồi là cũng biết rằng là ổng không thể nào sống được rồi, cũng phải nghĩa là giả trá, tức là làm thế nào để đưa cái xác mình trở lại cái quốc gia của mình. Tuy rằng nghĩa là mình biết ngày nào mình chết chứ cũng không thể nào thoát khỏi được cái vận, tức là không có phải vì mình biết được thiên văn địa lý, biết được cái mạng số của mình có thể thoát khỏi được cái sự chết. Cho nên vì vậy mà Đức Phật có nói rằng chẳng phải mà lặn với biển cả, chẳng phải nghĩa là leo lên non cao, chẳng phải là chui hang sâu núi thẳm mà tránh khỏi được tử thần. Tức là khi mà nghiệp nó đến rồi đó, là bây giờ dù mình có cầu, có kể cả mình có thần thông nữa, mình cũng không có thể là tránh thoát được. Ngay cả mà chúng ta học, chúng ta thấy rằng Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên đó là một vị thần thông đệ nhất, và khi mà ngài đó là đã đạt được lục thông rồi, nhưng mà đến chừng ngài bị ai bị điên điện tử là nó bầm thay, nghĩa là giết chết bầm thay, đó là thay ngài bị bầm đó. Khi các vị khác hỏi rằng tại sao mà ngài đã có thần thông rồi mà sao không biết sự chết của mình, đã có thần thông rồi mà sao mà không có quá giải được. Lúc mà cái dòng của Thích Ca bị vua Tỳ Lưu Ly tức là tấn công bắt, nghĩa là tới 5.000 nghĩa là cung nữ trong cung để nghĩa là hãm hại và giết đi á, thì một Kiền Liên thấy như vậy á, tội nghiệp, cho nên mới dùng thần lực á, đưa một số người đó vào trong cái bát đưa lên trên không trung á. Nhưng mà lúc mà dưới này tấn công thành mà thành thất phủ rồi thì tất cả những người định nó đều nhào xuống chết và trong bát nó trở thành máu á. Tức là cái nạn những người đó gọi là kiếp tai của họ là bị là đau đồ á, thì thủy đồ huyết đồ, thì bây giờ dù có cứu được, dù có thần thông như một Kiền Liên cũng không có cứu họ được. Chính điều này mà trong đạo Phật á, là thường khuyên cái người Phật tử, không phải là ngày mùng một, không phải là những ngày Tết, hoặc không phải ngày rằm tháng giêng mình mới cầu an, mà mình phải cầu an hàng ngày hàng giờ, và sống với chánh niệm. Sống với gì? Sống với nghĩa là thân khẩu ý trong sạch, thì chính điều đó đưa đến hạnh phúc và an lạc cho mình. Còn nếu mà thân khẩu ý mình nghĩa là ô nhiễm bất tịnh, thì bây giờ mình ở đâu mình cầu nguyện, mình cúng dường bao nhiêu mình cũng không có mua được cái sự bình an, cái sự hạnh phúc cho bản thân mình và cho người xung quanh. Cho nên ở điểm này đó, chúng ta thấy rằng kể cả ở trong chùa hay là kể cả các nơi các vị biết là người Trung Hoa họ rất nặng về cái gì, là coi phong thủy, coi hướng, coi phương, làm thế nào để là dựng nhà, phải coi nhà coi giờ. Và tất cả các đám cưới, mình thấy rằng đám cưới ở người Trung Hoa ngày xưa là họ nặng cái gọi là coi bát tự tám chữ, coi nghĩa là hai người coi có hợp nghĩa là đủ thứ. Nhưng mà rồi cũng coi xong rồi cũng đánh lộn chí ché, rồi cũng nghĩa là ly dị ly hôn, rồi cũng giết chết với nhau. Cho nên điều đó để mình thấy rằng khi trong kinh Đức Phật định nghĩa một câu là ngày nào cũng ngày lành, ngày nào cũng ngày lành, ngày nào cũng ngày tốt, ngày nào cũng là ngày của trời đất. Chỉ có nghĩa là mình làm điều bất thiện bất an thì cái ngày đó tốt nhất nó cũng trở thành một trong những cái ngày đen tối nhất của mình. Ngược lại những cái ngày ta cho rằng cái ngày xấu, ngày đen tối, mà ở Việt Nam mình có câu là mùng năm 14, 23 đi chơi thì cũng lỗ nên là đi buôn. Mà bây giờ qua xứ này rồi mình đâu có ai nghe ai nói tới mùng năm 14, 23 gì đâu. Rồi chưa kể là mùng một, mùng hai đi sông đất á, rồi do cái quan niệm mà cổ hủ lâu ngày á, làm cho con người của mình là có một ý niệm sợ hãi vậy. Đến rồi thầy cũng sợ, không dám đi sông đất, sợ đi đâu rồi lỡ năm đó ta xui, ta nói là tại đi năm đó thầy đến thì đạp đất nhà của người ta nó làm xui xẻo. Cho nên đó là cái ngày mùng hai tốt nhất là mình đi ngoài đường thì chắc ăn nhất là khỏi có bị ảnh hưởng không. Vì cái ý niệm đó mà cái phong tục tập quán giống như mình, người Trung Hoa họ xây một cái nhà hoặc họ làm một cái gì đó là họ phải coi phong thủy, phải coi phong thủy phương hướng. Rồi cũng có nhiều người nói rằng tại cái chùa mình nó lộn xộn là do nghĩa là đặt cái bếp không đúng chỗ, mở cửa không đúng chỗ. Có khi bị biết bây giờ là cửa nào cũng vậy, cái phong thủy cửa nào cao sồ xuống cũng không chịu đâu, không chịu ví dụ giữ lửa đâu. Bởi vì nghĩa là họ bắt là phải có gì, phải có cái là bình xịt nước, phải có phòng thay cửa, hướng cửa này cửa kia. Mình giờ mình có thay cửa nào mà nó không có đúng cái luật thì mình không có thể làm được. Cho nên khi mình qua một cái đất phước nước phương Tây, mình thấy rằng đó là cái phước báo và cái hạnh phúc của con người không phải do cái phương hướng hay là do cái ngày tháng, mà do chính cái đời sống bản thân của những người đó, họ đó là có cái sự hy sinh, có sự tốt đẹp, hay là mình gọi là họ có bao dung thương yêu người khác hay không. Chúng ta đọc ở một cái câu chuyện ở trong internet Phật tử đã gửi đó, là ngay cả ở Việt Nam mình bây giờ cũng vậy, các vị nghe là có một cái người trúng số từ 10 tỷ mới phải đó. 10 tỷ là người phụ nữ có 10 tỷ tới bằng Việt Nam mình 10 tỷ ở đây khoảng 500.000 đô. Xong rồi đó, tức là số độc đắc á, xong rồi mới cho một cái người bạn nghèo á, là một cái tờ giấy số, mà cái tờ giấy số mà cho đúng là cái tờ số an ủi, nó chỉ có được có mỗi tờ có 100.000, ba tờ đó chỉ có 300.000 thôi, cho một cái người bạn mà người bạn mình giúp đỡ một người bạn một tờ. Thì cái người mà trúng cái tờ đó sáng hôm sau là đi tới đòi cái người kia, nói cái ngày hôm qua tôi đưa cái tỷ số đâu giờ trả lại, đòi lại. Thì nghe đòi lại, tưởng đâu là đòi lại là người gì mà đã trúng số được 7 tỷ 8 tỷ rồi, bây giờ 300.000 cũng đòi lại. Nhưng mà không phải đòi lại, là lấy lại cái tờ giấy đó, mục đích làm gì? Để cho cái người bạn mình đổi lại một tờ khác, tức là một tờ 1.5 tỷ. Đó, tại vì nghĩa là nếu mà lấy cái tờ mà 100-200 ngàn cũng không đủ để mua cái nhà, cho nên bây giờ cho đổi lại cái tờ đó, tức là đổi lại cái tờ mà cái bằng tập an ủi á, lấy cái tờ đồng đắc trao cho người bạn mình. Khi mà mình nghe vậy mình nghĩ rằng cái chuyện đó nó không có thật, nhưng mà chuyện đó chuyện có thật. Tại vì khi mà người ta đã viết lên là có tên của người nhận là em của nghệ sĩ Quốc Hòa đó, các vị biết Quốc Hòa là nghệ sĩ hài Việt Nam mình đó, là cái nghệ sĩ em của nghệ sĩ đó, tức là hữu phần đó, bây giờ vẫn còn đời sống cũng hơi khó khăn, cho nên được người ta tặng cho một cái vé số 1,5 tỷ để mua nhà. Không phải ở Việt Nam mình mà ở trên thế giới cũng có nhiều người tặng những cái món quà rất lớn như vậy. Nhưng mà trong lúc những quốc gia khó khăn và đời sống khó khăn mà có một cái lòng hay là có một cái ý niệm về cái con người khác, để chân tình để cho một cái người bạn của mình với 1,5 tỷ thì thật ra đó là con số rất là lớn. Cho nên ngày Tết đó, người ta có một cái quan niệm, có một cái ý niệm là từ bi hỷ xả, tức là lì xì, vui vẻ, tức là cho ra. Tại vì nghĩa là khi mình cho ra đó là mình sẽ nghĩa là đạt được cái sự hạnh phúc, được sự an vui. Cái người nhận đó, họ nhận được cái món quà của mình đó, họ hạnh phúc, thì chính cái hạnh phúc của họ là một trong những cái hạnh phúc lớn lao của mình. Rồi là cái ý nghĩa của cho và nhận. Khi chúng ta đọc câu chuyện triết học, nó rằng có một cái người sinh viên giàu có một đi theo với vị giáo sư của mình, đi ra mà cái đọc thấy người nông dân nghèo khổ nghĩa là cài vậy đó, rồi có bỏ đôi giày. Ông nói bây giờ hai người đang đi, cái người sinh viên này mới rắn mắt nó thôi, bây giờ để con lấy cái đôi giày con giấu đi để cho coi thử cái thái độ của người nông dân này sao. Thì cái ông giáo sư cũng nói con đừng có làm vậy, tại vì nghĩa là người ta đã nghèo khổ mà cài cả ngày mà rồi mà đi chơi, tức là mình gọi là đùa người ta trong cái sự đau khổ, ta đừng có đùa. Nhưng mà bù lại con có thể làm được người ta vui bằng cách gì? Trên đôi giày đó, ông nói rằng một đôi giày đã bỏ một cái đồng tiền bằng vàng, rồi hai người trốn lại để nhìn coi cái thái độ của người nông dân. Thì đầu tiên cái người nông dân sau khi cài xong rồi đó, anh ta mới ra đó là xỏ chân cái đôi giày. Anh ta vừa xỏ vô một cái, anh ta nghe gọng gọng dồn lại thấy một đồng vàng, dồn giáo giác dồn qua dồn lại, không biết ai cho mình đồng vàng, không thấy ai trên. Mừng quá cái trời ơi, năm nay là mình gặp hên, lúc này mình gặp nghĩa là may mắn lắm có được đồng vàng, ta mới cất trong túi rồi nghĩa là cúi đầu nghĩa là thành kính lại chỗ này chỗ kia. Rồi đến chọn chân vô vàng nữa, gặp một cái nữa coi lại cũng đồng vàng nữa, bây giờ ta hết cái còn nữa là đứng nữa mà quỳ xuống cảm ơn thượng đế, cảm ơn trời, cảm ơn Phật đã thương xót mà giúp đỡ cho anh. Bởi vì nghĩa là vợ ảnh thì đau bệnh, mà con ảnh không có tiền đi học, rồi nhà đến cuối năm đến Tết đến mà không có tiền để ăn. Cho nên cái sự hạnh phúc của ảnh nó hiện ra mặt, ảnh cảm ơn trời đất, cảm ơn lại tứ phương, ảnh đi về. Bây giờ cái vị giáo sư đó mới nói với người sinh viên, tức là học trò của mình đó, là con thấy đó cũng đồng thời sự cho và sự nhận. Chính cái vấn đề cho đó, mình gọi là từ bố thí lì xì đó, mang lại hạnh phúc cho người, cũng đồng thời mang lại cái niềm vui cho mình. Bởi vì mình nghĩa là đã giao cho họ một cái hạnh phúc mà mình không ngờ được. Nên những người sinh viên này mình nói rằng đó là con đã học được cái lời dạy của thầy, tức là ngay khi mình cho đi là mình đã nhận lại. Thay vì con đi giấu đôi giày của người này sẽ làm cho người này phiền não bực bội là đã nghèo rồi mất đôi giày rồi, bây giờ đó là bỏ hai đồng tiền vàng mà có thể nghĩa là đối với một người giàu có không nghĩa gì đâu, nhưng mà đối với một cái người nông dân đang nghèo khổ và đang thiếu thốn đó là một cái món quà vô giá. Thì tính vì cái ý niệm này nó cũng khởi sinh cho cái người Phật tử chúng ta và cho cái người châu Á chúng ta là mỗi năm Tết đến là mình hay có cái tục lệ gì, lì xì, tức là cái bằng hổng bao, tức là bỏ trong cái bao bỏ lì xì. Rồi từ đó trong chùa của mình cũng vậy, mỗi năm là các Phật tử đi chùa đầu năm theo cái tục lệ ngày xưa đối với cái người châu Á và ở Đông Phương là mỗi sáng hoặc là những cái lúc mà gọi là giao mùa đầu năm họ đến chùa để nghĩa là hái lộc. Chữ lộc ở đây là gì, là những cái cây nó có những cái hoa, nó có những cái chồi mới đâm ra gọi là lộc. Nó mới là mọc lên những cái chồi non còn mơ còn mỡ và những cái hoa đẹp dễ tôi gọi là lộc. Rồi cái người ở cái địa phương họ đến những ngôi chùa có nghĩa là mai vàng hoặc là có những cái cây hoa đẹp này kia đó, họ mới xin lộc ở chùa đầu năm, coi như đó là một cái điều may mắn. Cái sự cái sức sống, cái sự nghĩa là cái bằng trưởng thành, cái sự nở hoa, họ mang về họ làm một cái điều may mắn như nhà, cho nên gọi là sinh lộc. Sinh lộc. Và từ cái chỗ sinh lộc đó cũng có ý niệm rằng mình hái những cái cành hoa hoặc là hái những cái đọt non, nó gọi là hái lộc. Bây giờ đó, ở trong chùa người ta thấy là bông hoa ta trồng cực khổ vậy mà vô hái tan nát, cho nên người ta sợ, người ta mới bắt đầu không dám để lộc nữa nữa, ta mới treo ra những cây mai, những cái gói nhỏ nhỏ gọi là lộc, để cho cái là súng vô hái cái đó mà khỏi ra hái, khỏi cái bẻ bông bẻ lá chùa chứ không làm được. Rồi bây giờ đó người ta cứ đổi thành cái ý niệm đó, người ta vào người ta muốn hái lộc ở trên cây mai, xin lộc trên cây mai. Nhưng mà thật ra cái lộc đó là cái gì, nếu mình không có trồng thì làm sao mình hái được. Theo tinh thần nhân quả của đạo Phật đó là cái gì mình trồng có kiểm thì giống chi hưởng đấy, địa ngục cũng do tâm mình làm quấy, về thiên đường tâm ấy tạo ra. Cho nên nếu mà cái tâm của mình đó là nếu mình không có trồng, không có gieo nhân duyên làm mà mình muốn hái lộc, có nhiều người cả đời hoặc cả năm không có làm một cái việc phước thiện, không có cho một cái người nghèo, thậm chí chỉ lo làm ăn và đó là buôn bán, rồi tài sản của mình đó phung phí như là rượu chè cờ bạc mà lại đi hái lộc, thì làm sao mà có lộc đâu mà có. Giờ mình suy nghĩ là mình vào trong chùa để mình hái được cái lộc tốt đẹp, trong khi đó cái lộc ở trong chùa là người ta đã trồng rất là bao nhiêu năm công phu của những người đó là vun trồng trong ngôi chùa, mà mình là cái người không có làm cái công đức, không có làm cái phước báo trong chùa mà lại đi hái cái lộc đó, thì không phải là lộc mà nó trở thành gì, nó trở thành tội, trở thành nhân quả, nó trở thành nghiệp chướng. Nhưng mà vì ít có ai biết được điều đó, người ta chỉ nghĩ rằng đó là một năm mới có một lần đi chùa thì xin lộc, chứ không có thấy rằng đó là nếu muốn có hái lộc, nếu muốn xin lộc thì mình phải trồng, và nếu muốn xin thì mình phải cho. Tức là mình phải bố thí cho nhiều thì cái phước báo nó mới có thể như là chiêu cảm lại. Ngay cả mà khi mà chúng ta có thân nhân mà đã qua đời, mình muốn đem vào chùa, mình muốn cầu siêu, muốn được cái là một cái bài kinh hoặc muốn một đức Phật, một vị Bồ Tát siêu thoát cho mình, thì phải coi các hành nghiệp của bản thân người đó và những người thân yêu của họ. Nên có một người đến hỏi đức Phật rằng: con có thân nhân, con có một cái người thân là cha con, là mẹ con đã qua đời, con thương yêu vô cùng. Bây giờ con muốn đó là thỉnh chư Phật với chư vị A La Hán cầu để cho cha con được siêu thoát. Như vậy cha con có được siêu không? Đức Phật giải thích trong kinh rất là rõ ràng. Người nói này thiện nam tử cũng giống như một cái hồ nước vậy đó. Rồi bây giờ nghĩa là người đem gì? Người đem đó là dầu. Người đem dầu đổ vào cái hồ nước đó, rồi thỉnh rất nhiều tăng ni, là kể cả Như Lai đó, đi vòng quanh cái hồ đó, vừa đi được kinh cầu nguyện một cách thiết tha để cầu cho dầu nó chìm. Dầu có chìm không? Dầu nó cũng không chìm, bởi vì cái dầu là cái thể động của nó là nhẹ so với nước, cho nên sẽ nổi lên. Và nếu bây giờ người đem nữa là một cục đá hay là 50 ký đá thảy lên hồ nước, rồi thỉnh Phật và thỉnh chư tăng đi giáp hồ đó, thành tâm để cầu nguyện cho đá hoặc là cát đó nổi lên khỏi mặt hồ, nổi lên khỏi mặt nước, điều đó được không? Thì cái vị thiện nam tử đó rồi Bạch Thế Tôn đều không được, bởi vì cái chất của đá, cái chất của cát là nó nặng, nó sẽ chìm. Thì Đức Phật nói cũng giống vậy. Theo cái chu trình của nhân quả, tức là thiện siêu ác đọa, cái gì mà tốt đẹp, cái gì mà thanh cao thì nó sẽ nổi lên. Cái gì mà nặng nề, cái gì mà trượt khí, cái gì xấu xa thì sẽ chìm xuống. Thiện siêu ác đọa. Nếu mà cha mẹ thân nhân của mình sống một đời mà làm các ác nghiệp, chẳng hạn như làm những nghề như là đồ tể, buôn bán thuốc độc, hoặc là làm những nghề hại người, rồi lấy tất cả những cái tiền của người đó để dành dụm lại trong cái thời gian làm các việc phi pháp và ảnh hưởng chúng sanh gì vậy, đem tới để nhờ một ngôi chùa, để nhờ một vị thầy, hay là nhờ một cái đạo tràng để mà cầu cho vị đó được siêu, được nhẹ, được nổi lên, thì Đức Phật nói điều đó không thể thực hiện. Như vậy để cho chúng ta cũng hiểu được rằng khi mình làm Phật tử thì mình cũng có một cái điều mình hiểu rất rõ ràng là đạo Phật hướng dẫn cho người học Phật là đạo Phật là đạo giác ngộ, là đạo tỉnh thức, chứ không có mê lầm. Cho nên vì vậy mình cũng đừng có biến cái ý niệm về sự cầu nguyện đó, là sự ước mơ đó, trở thành một hiện thực. Có nghĩa là những cái việc nghĩa là không có, không có tưởng được. Cũng có nhiều người suốt đời không có biết đạo, không có biết đạo, không có học Phật, tự mình không có niệm Phật, rồi chết đi rồi muốn cầu thầy hoặc là muốn nhờ chùa hoặc ban hộ niệm tới để tụng một thời kinh A Di Đà hoặc niệm bao nhiêu tiếng Phật để người đó được giảng sanh. Điều đó không thể thực hiện được và không bao giờ thực hiện được. Tức là chúng ta phải phải có một cái lập trường, có một cái ý niệm khẳng định như vậy. Nhưng mà như vậy tại sao khi có thân nhân, những người thân mất đi, ban hộ niệm và ngôi chùa vẫn được mời đến để cầu nguyện? Đó là một sự ước mơ, và đó là một cái lòng thể hiện của một cái sự cái tình nghĩa, một cái đạo mà khi một cái người có cái sự mất mát hay có đau buồn là có một cái lời cầu nguyện, có một sự chia sẻ. Đó là điểm nhất. Điểm thứ hai là để cái là gieo kết cái thiện duyên với những người còn sống, và đồng thời nếu những cái vị mà đến để cầu nguyện đó có những cái đạo công, có những cái đạo đức cao trọng, có thể để là khai thị cho hương linh, có thể chuyển hóa hương linh, làm cho hương linh giác. Cho nên ngày xưa đó, những thiền sư đó, khi mà có thân nhân á, khi mà có thân nhân chết đi đó, họ không có, không có cần đến, không có cần đến tại nhà để mà cầu nguyện, để mà chia sẻ, nhưng mà họ dành một cái thời gian để hành thiền. Họ ngồi để họ cầu nguyện, họ hướng đến cái sự thanh tịnh hay là cái công đức suốt đời thanh tịnh của họ đó, xin được hứa nguyện để chuyển hóa cho hương linh, thì công đức của nó được gọi là vô lượng. Ý niệm này cũng cho chúng ta thấy rằng nếu trong ngày đầu năm á, mà mình khởi cái lòng bao dung thương yêu, bố thí hỷ xả, giống như mình gọi là lì xì, từ ý niệm, từ lời nói, từ việc làm của mình, thì đó cũng là một cái hạnh phúc. Giống như mình gọi là bố thí, đó là một cái mà gọi là cho ra vô bờ bệnh cho những người gọi là đang thiếu thốn. Trong cuộc sống chúng ta, các vị biết là chúng ta có rất là nhiều cái người mà phải tu tập để chuyển hóa con người của mình. Đôi khi mình cố gắng làm đẹp cái hình thức của mình, nhưng mà nội dung, tức là tâm thức của mình rất là nghèo nàn, rất là nghèo nàn. Và nếu mà tâm thức mình nghèo nàn rồi, nó không thể thay thế được cái vận mệnh của mình. Giống như bây giờ đó, các vị thấy rằng đó là người ta dòm để người ta đánh giá một cái người đó, ta nhìn một cái tướng. Cho nên đôi khi đó mình nhìn người ta nói tướng thấy sang, tướng này có phúc. Nhưng mà thật ra không có ai mà có thể là nhìn cái tướng mà có thể biết được rằng cái tướng đó nó có thể là hậu vận nó tốt hoặc không tốt, kể cả những đứa nhỏ. Cho nên vì ý niệm đó mà trong kinh hoặc là trong sách mà coi tướng, người ta nói rõ ràng là hữu tâm vô vô tướng, tức là cái tâm của mình mới là chính chứ không phải là cái tướng bên ngoài. Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh mà tướng tùng tâm, tâm diệt. Nhất là cái thế giới bây giờ, các vị biết thế giới mà khoa học mà tinh vi, và đồng thời nữa là nếu mà các vị coi trong những cái mạng internet, các vị biết là ở Thái Lan một cái người đàn ông vậy mà người ta nói là chỉ làm phẫu thuật một thời gian là biến thành một cái khoa học, người ta mình dòm nước không được, mình làm sao biết được tướng đó là tướng tốt hoặc tướng xấu? Có ai dòm tướng đàn ông để sao nó thành tướng đàn bà? Không dòm. Cho nên nó là cái bằng hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh mà tướng tự tâm diệt. Lúc còn nhỏ thì đọc cái chuyện mà của ông Lương Trường Thanh vậy, là khi mà ông tu, ông gặp một ông thầy đó gọi là ma y thần tướng, coi ông có hai cái miệng, ông có hai cái đường cái lằn này. Cho nên bây giờ nếu mà vị nào coi thấy một người mà có hai cái lằn sâu vô, cái đó tự gọi là đằng đằng xà tả cậu, là cái tướng đó là tướng chết đói. Cho nên bây giờ nhớ là phải coi thử coi, nghe vậy rồi đừng có dòm mặt người ta hoài. Nghĩa là người nào mà có hai cái đường sâu, hai cái chỗ mà cái môi mình mà đi qua bên này là nó có hai cái đường lằn sâu xuống á, ta gọi là tướng, nghĩa là ông ma y thần tướng, ông qua cái tướng đó gọi là tướng, tướng nghĩa là cái bằng đằng xà tả khẩu, là cái tướng đó là tướng chắc chắn phải chết đói. Rồi bây giờ các vị xem, người ta thấy là có nhiều người muốn không có đồng tiền, phép làm hai cái đồng tiền cũng được vậy. Người ta sẽ sửa được mà. Khi mà ông Mai Nhà Nước qua xong ngày, ông Lương Đường Sơn cũng buồn lắm. Ông nói trời ơi, thương Lương Đường Sơn, ông nói rằng Khương Trường Sinh cũng nói tôi, cái số tôi thì tôi muốn tu, mà cái số tôi là số chết đói rồi biết sao giờ. Các vị biết là mỗi ngày cũng lên núi, nữa là ổng đi dọn đường, dọn đá, ổng đi làm. Các vị cứ tưởng tượng rằng ổng đó là mình gọi là, theo cái kiểu ngày xưa mình gọi là tu kiều bồn lộ đó. Nghĩa là những cái dốc đá nguy hiểm mà người ta đi qua không được, đường ngựa là té đó, ổng mới nghĩa là đào đất, đào đá, ổng làm những con đường cho đẹp, cho tốt để người ta đi. Nó là cực khổ, không có nản chí. Thậm chí nó là ổng đục một cái hang đá bằng cái cốc này nè, đục nó là không biết mấy tháng mấy năm, vừa xong rồi ta tới ta xin ngọc trò qua đục cái hang khác. Ổng đục như vậy là 72 cái hang vậy đó, mà vừa xong rồi ta xin rồi là ổng cho, ổng vui vẻ ổng cho. Bởi vì ổng nghĩ rằng đó là nếu là một cái hang mà cho người ta tu được đi nữa thì cũng đó là một cái phước báo, cũng là công việc tu của mình. Cho nên ổng cứ lui tui, ổng dọn đường rồi mở một con đèo, rồi thậm chí nó là đục đá mà cũng không có nặng mà. Bữa sau gặp nữa là lúc ổng thành đạo đó, hay gọi là ổng thành tựu á, ổng đi gặp may thằng tướng nó quá, nghĩa là ông giống ngày xưa tôi gặp ông rồi, nó phải đúng rồi, gặp tôi là ngày xưa ông nói tôi nghĩa là đằng xà tả khẩu hang miệng này chết đói, nó sao mà giờ ông chết tới giờ còn sống. Bây giờ thì cũng cái con người đó cũng có miệng đó, mà nó đổi thành gì, đổi thành một người rất là phúc hậu. Cái miệng ông là cái vật ăn suốt đời không hết. Cũng không ngày xưa ông nói tôi nghĩa là phải chết đói rồi, bây giờ nó cái miệng này cũng là ăn suốt đời không hết. Vậy là sao? Nó tại vì ông làm cái công đức sao tôi biết, nhưng bây giờ nó đổi tướng rồi, cái tâm con nó đổi làm cho nó tướng rồi à. Cho nên các vị cũng đừng có sợ là ta nói cái miệng mình sao, cái miệng mình khô, cái miệng mình cái gì không, chuyện không quan trọng. Quan trọng là cái tâm của mình nó có thể thay đổi được cái con người của mình. Người Việt Nam mình nói là cái gì, cái nết cái nết chết gì à. Nếu mà mình nghĩa là mình có được cái đẹp của mình, nó quan trọng nhất là cái tánh, cái nết của mình, tức là cái ý niệm, cái lòng của mình ở bên trong. Và khi mà lúc mà nhỏ thì đọc cái đó thì nghĩ rằng là học cái chuyện mà cái phần thất nhân nhân quả, có bảy người mà tu tập. Mà các vị biết không, cái bà mà trong thất nhân nhân quả, bà cuối cùng là bà tên là bà Tôn Bất Nhị, trong bảy vị đó tên là cái phần Khưu Lưu Đàm Mã Xích Dương Tôn. Bảy người thì người cuối cùng là bà Tôn Bất Nhị, bà đẹp lắm, bà đẹp giống như là một cái hoa hậu vậy đó. Bà đi tu, cho nên khi bà đi tu là ông thầy không nhận, nó trời ơi đẹp quá, tu của này là khảo đảo người ta, điên đảo người ta, làm ni cô cũng không xong nữa, làm sao làm ni cô được. Cho nên cuối cùng các vị biết bà ra cái sao vô nhà bếp bà nấu chảo dầu xong rồi đổ cho nước vô, nó phừng lửa lên mới để mặt vô, cháy mặt bà trở thành những người cùi. Quyết tâm của người xưa nó ghê gớm vậy, nó là Tôn Bất Nhị. Bà trở thành một trong những vị tiên đó là nổi tiếng, nhưng mà bà đó là lúc mà còn trẻ bà đẹp rồi, bà là để cái mặt bà vô trong lò lửa rồi bà gì, bà đổ nước ra vô cho nó phừng lửa lên, cháy cái mặt bà thành như người hủi, để không ai chọc phá bà, để bà tu. Bây giờ không ai dám làm vậy, bây giờ thậm chí là ta tu rồi ta muốn làm đẹp khổ vậy đó. Ta tu rồi chứ không lẽ tu rồi thì bây giờ mình lo mình phải nữa là thử như cái bà Tôn Bất Nhị vậy thì mình mới thấy đạo nó thành. Bây giờ không chịu. Rồi bây giờ có nhiều đệ tử thầy lỡ hồi xưa nữa là đã làm đẹp rồi, bây giờ vô tu cũng không làm sao cạo được, nhất là nữa là sâm môi nó cứ hồng hoài không biết làm sao cạo ra, làm khổ đấy, khổ đó, nó ngược đời vậy đó. Cho nên bây giờ đó là hồi xưa đó là ta tu rồi, bây giờ người ta cũng sợ đen, tu rồi cũng sợ cái là bị xấu. Còn ngược lại ngày xưa là nếu mình đẹp á, ở bên Nhật Bản cũng có một cái thiền sư, nữ thiền sư vậy, ta đẹp đến mức độ mà vô mà nghĩa là thiền sư không dám nhận vô chùa đấy, nếu mà nhận vô chùa là làm chùa thì trao đảo, làm nó là ta tu không được. Cho nên bà về đó, các vị biết bà lấy gì, bà lấy bà ủi, ủi mặt, ủi cái mặt của mình, ủi mặt của mình để mà trở thành một thiền sư. Nói vậy thấy rằng những người nữ tướng hay là những người nữ có những cái tâm mà tu hành thì rất là mạnh, và không có phải là không có thua gì những người đàn ông cả. Vấn đề quan trọng là chúng ta có thể chuyển hóa được tâm thức chúng ta. Ví dụ giờ nghĩa là mình có thể làm thế nào để mà mình thay được cái vận mệnh của mình. Tại sao người nhỏ lại đọc cái thích cái chuyện đó là cái thất nhân nhân quả? Bởi vì mình nghĩ cuộc sống của mình cũng nghèo, cũng khổ, cũng giống vậy, giống như một cô mà cuốn cơ chùa vậy, bị người ta dùng tới dục luôn, giống như cũng hoa lan nha. Rồi bây giờ mình làm sao mình có thể chuyển hóa được cái vận mệnh của mình không? Cho nên mình đọc cái chuyện đó để mình coi thử tu làm thế nào để có thể chuyển hóa, thay thế được cái vận mệnh của mình. Điều đó có thật, điều đó làm được. Cho nên nếu mà các vị đọc đó là khi mà Thượng Thanh Từ kể chuyện đó là chú tiểu mà lên đi chùa tu với thầy với trên núi đó rằng thôi con về thăm nhà đi, nhưng thật ra nó vì giờ thấy chú tiểu còn có 7 ngày nữa chết thôi, số mạng nó không có được kéo dài lâu. Nhưng mà rồi trên đường đi về làm gì, thấy trời mưa nước chảy rồi đàn kiến nó trôi vậy, như thế tội nghiệp kiếp con người nó mong manh, nó bồng bềnh con kiến như vậy, cho nên mới dừng lại lấy cành cây khô bẻ ra rồi làm cái cầu cho kiến lên. Vậy thì về nhà ở với cha mẹ 7 ngày xong rồi tỉnh queo, rồi cái đi lên lại thầy nó ủa sao mà thấy nó 7 ngày không chết mà còn lên nữa. Nhưng bây giờ quay lại thấy tướng của chú tiểu nó sống là tướng già, thật hay rồi. Hỏi là con có làm được cái việc gì mà công đức không, có cứu người không? Không, công đức là cho biết cứu người. Nhưng mà cuối cùng kể nó rằng là có một cái tâm rất là từ bi, rất là tự nhiên cứu một cái đàn kiến mà có khả năng thay đổi được cái nghiệp báo, tức là số mà số chết chết yểu. Từ ý niệm này để chúng ta thấy rằng cái quả phúc vô môn này theo trong lời của Phật nói hoặc trong kinh Nhân Quả nói là do nhân tự triệu, do nhân tự triệu, tức là do chính mình nữa, là tự cảm ứng đến, chứ không phải là tự nhiên mà mình cầu mà được. Chính do cái hành động, cái tác nghiệp của mình nó cảm ứng cái nhân quả. Chứ còn đối với đất trời mùa xuân thì nó bình thường thôi. Khi mà ngài nghĩa là thiền sư Mãn Giác á, nghĩa là ô Mãn Giác ô lão nó là ô hay sinh đến bao giờ vậy, nhưng mà nghe tiếng qua thay bỗng giật mình sáng ra thức dậy tròn tay máu, vũ trụ muôn đời bỗng gì cũng mới tin, lúc nào cũng vậy trơn, vũ trụ muôn đời lúc nào cũng mới tin, xuân hạ thu đông là nó là bình thường chuyện của nó, không có gì khác lạ. Nó không có lý do gì mà mùa xuân mà mình sống cho tốt, mùa hạ mình sống cho tốt, mùa thu mình sống cho tốt, mùa đông mình sống cho tốt, thì nó bình đẳng như nhau. Khi chúng ta đọc câu chuyện hỏi rằng chú tiểu xin Đức Phật xin gì, xin cho đó là cả mọi người được sức khỏe, được bình an, Phật nói về cho 4 ngày thì chú tiểu nói là 4 ngày làm gì, nghĩa là một ngày mùa xuân, ngày mùa hạ, ngày mùa thu, mùa đông đều được nghĩa là bình an hết. Nó giờ giảm lại cho 3 ngày đó, nghĩa là ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai được bình an. Nó vậy giờ nếu cho 2 ngày, nó ngày hôm nay và ngày mai được bình an. Nếu bây giờ nó cho 1 ngày thì sao? Nó 1 ngày thì cũng được. Hỏi 1 ngày cũng được sao? Nó rằng là 1 ngày đó nó là tùy sở túng xứ, tức là mỗi ngày mỗi giờ nào cũng được bình an. Nếu mà cái ý niệm mình đạt được điều đó để mình thấy rằng cái từ 1 năm tức là xuân hạ thu đông, rồi từ nghĩa là quá khứ hiện tại vị lai, rồi từ hôm nay ngày mai, cuối cùng bây giờ cho dù mình còn 1 ngày mà mỗi phút giây mình hiểu mình sống được bình an thì mình vẫn đạt được sự bình an. Đó là cái ý niệm của đạo Phật. Cho nên nếu mà chúng ta thấy thử một cái có một câu chuyện đó rằng một cái người đàn ông khi viết trên một cái bảng nghĩa là tôi muốn hạnh phúc, thì thiền sư Thiên An nói rằng là xóa bớt chữ tôi. Xóa bớt chữ tôi tức là phải bỏ cả mình đi. Tôi muốn hạnh phúc tức là tôi là ta, là ta muốn được hạnh phúc, xóa bớt cái chữ tôi đi cũng chưa được, rồi làm gì nữa, xóa bớt chữ muốn đi rồi còn gì, hạnh phúc. Vậy là bây giờ phúc của mình rồi, ngay lúc mình xóa chữ tôi, mình xóa chữ muốn thì lúc đó mình có hạnh phúc rồi. Còn bây giờ mình biết rằng tôi muốn hạnh phúc, tôi cầu hạnh phúc, tôi tìm hạnh phúc, cho nên vì cái mà mình cầu, cái mình muốn là cái mình chưa có, chưa đến. Bây giờ mình xóa cái bản ngã, xóa cái chấp ta, xóa cái riêng tư, xóa cái tôi, xóa luôn cái muốn á, thì tự nhiên hạnh phúc đó trước mặt. Nếu mà lúc nào các vị thấy rằng trong cuộc sống của mình á, mình thấy rằng một đêm á, mà mình thấy mình khó ngủ á, có nhiều người bây giờ nói rằng con có cái bệnh bây giờ sao mà nó khó ngủ quá, già nó khó ngủ quá, nằm trên giường đầy đủ tiện nghi, đệm ấm chăn êm khó ngủ. Rồi bây giờ các vị cứ nghĩ rằng những người bây giờ họ ngồi ngoài góc đường, họ homeless này kia đó, họ không có niệm, không có ấm, không có chăn êm, mà nếu mà mùa đông mà họ ở ngoài trời á, thì mình thấy là mình hạnh phúc hơn họ nhiều lắm. Lúc đó mình dễ ngủ hơn. Hay là một nhà dân nghèo Mỹ nói rằng đó là khi bà buồn là bà thấy bà không có tiền để mua đôi giày rồi đó, bà rất là đau khổ vì bà buồn là mình không có tiền để mua đôi giày đẹp. Nhưng mà rồi dòm lại thấy những người mà bị tàn tật không có chân á, thì lúc thấy mình cũng hạnh phúc, mới lúc đó mới thấy giá trị hạnh phúc của mình. Hay là nếu mà lúc nào mình thấy rằng mình đi xe mà các vị biết là mình bị nghĩa là bị hư xe, mình chụp đường mình cuốc bộ đi bộ là 5-10 cây số vậy đó, để mình đi tìm được một cái chỗ là người giúp đỡ, thì lúc đó mình mới thấy rằng cái giá trị của cái người mà cả đời họ bị liệt chân, họ có chân để họ đi. Cho nên nghĩa là mình đi được 5-10 cây số cũng là một hạnh phúc. Nhưng bây giờ mỗi ngày mình thức dậy mình còn ăn, còn mặt còn ở, còn có sức khỏe của mọi người xung quanh, thì mình biết rằng hạnh phúc nó có mặt ngay trong hiện tại, không phải sự chiếm hữu, không phải sự đòi hỏi. Thì từ cái ý niệm này mà chúng ta thấy được cái quả phúc vô môn nó cũng sẽ là một trong những cái con, một trong những mình gọi là một cái câu hỏi mà đặt cho người Phật tử là làm thế nào để đạt được hạnh phúc, làm thế nào để thay đổi được vận mệnh của mình. Chứ đừng có nghĩa là nghĩ tới nghĩa là ngày đầu năm rồi phải coi phong thủy, rồi phải coi nghĩa là giờ giấc, rồi phải coi nghĩa là chọn giờ, nghĩa là làm thế nào cho nó tốt, kể cả đám cưới đám hỏi. Không biết rằng bây giờ qua bên đây rồi sao, chứ thật ra các vị nhớ là hồi ở Việt Nam mình hay là những ông bà già xưa, có người nào mình đi đám cưới mà chưa coi ngày không? Cái thích là cưới không? Rất là hiếm có. Nhưng mà rồi người ta coi ngày rồi đâu có hạnh phúc gì đâu. Không biết sao những người Phật tử hoặc những người mà học trò, những người đến với thầy á, trời ơi toàn là kể cái chuyện trời ơi đất hỡi không. Những cái chuyện mà mình gọi là cái bằng ở trong chung một cái chăn mới biết rệt như thế nào, họ kể cho mình nghe cho mình cũng không biết được nữa. Rồi hết 80% cũng có những người nữa là họ cưới hỏi hoặc là ở với nhau có con có gia tài sự nghiệp, nhưng không phải vì yêu thương. Do vậy để cho mình thấy rằng đó là cho dù mình có chọn lựa cái coi ngày hoặc là cái gì tốt đẹp nhất cũng không phải là hạnh phúc nó đến do cái ngày tháng, do cái năm. Thì như vậy cái ngày 9, mùng 10 hoặc ngày rằm tháng giêng mà chúng ta muốn cầu an, muốn cúng sao giải hạn cũng không phải vì lý do đó mà làm cho mình nữa là hết bị các cái tai nạn, các khổ nợ nếu mà đời sống mình không được tốt đẹp. Cho nên khi là đi Mỹ đó, các Phật tử hỏi là cúng sao, cúng sao hoặc giải hạn trong chùa, thấy chùa nào cũng có mà làm vậy thì theo thầy thì hỏi có lợi không, thì thầy có trả lời câu thì lợi thì có lợi mà răng không còn. Ủa sao thì lợi thì có lợi mà răng không còn sao? Thì nó phải nói nhỏ nhỏ cho sợ, vì cái chùa này ông thầy cũng đuổi tôi ra. Lợi thì có lợi, nghĩa là cúng dĩ nhiên là có lợi, là lợi cho chùa, lợi cho thầy. Nhưng mà răng không còn là gì, nghĩa là nếu mình tin vào cái chuyện đó rồi đó là coi như là rụng hết răng rồi, mình cũng không có được sự an lạc. Lợi thì có lợi đó, nhưng mà răng không còn đâu. Nhưng mà nói thì nó nhỏ nhỏ, tại vì khi mình ở trong chùa ta mình nói xong rồi ông thầy cũng là làm sao đừng có tới được, không cho ăn luôn. Thế bởi vì sao vậy? Bởi vì mình phá rồi con của người ta đi. Trên thực tế để chúng ta hiểu được rằng đó là chính Đức Phật khi mà ngài nói trong cái lý nhân quả cho mình thấy rằng cái phước báo và cái hạnh phúc á là nó do hạnh nghiệp của mỗi người, và sự trong sạch của thân tâm mới chính là cái điều quan trọng nhất để hóa giải được các cái phiền não nghiệp chướng. Chứ nếu mà mình không có thanh tẩy được tâm, lúc nào mình cưu mang những cái sự gì, những cái nữa là cái bằng quán hờn, những cái ganh tị, những cái tham lam, những cái ham muốn đó, thì suốt cuộc đời không lúc nào mình được bình an, không lúc nào mình đạt được sự hạnh phúc. Còn nói đến nói là cái bằng coi phong thủy, ở đây có nhiều người cứ đề nghị là cái phong thủy là cái nhà bếp này phải đổi để cho cái là giữa lửa với nước á. Nhưng mà thầy thì không có tin cái đó và không bao giờ chịu cái đó. Khi đọc cái câu chuyện mà phong thủy của các Phật tử gửi trên internet nói đầu năm kể cái người nghe cái chuyện phong thủy, tức là một cái người Trung Quốc á, người Trung Quốc họ viết về cái chuyện phong thủy á, ông mới nói rằng ông Trương Vĩnh Hà, ông viết được cái chuyện phong thủy, ông nói có một ông đạo sĩ á đi đường á, lạc đường á, khát nước nó gần hết luôn, mệt mỏi mà kìm không ra nhà, cuối cùng thấy được cái xóm, cái vô được cái nhà đầu tiên á là mừng rỡ cho nên nghĩa là sắp sửa khô môi rồi, sắp sửa chết thì khát rồi, xin trong nhà cái người thanh niên nó cho nghĩa là một cái gáo nước. Lúc mà ông thấy gáo nước mừng quá, ông tính là ôm cái nước uống, thì ông già trong nhà bước ra ông nắm nguyên một cái gì, một cái nấm cám á, thảy vô trong cái tô nước á, làm cho ông này tính uống mà giờ thấy là thấy bụi không, nhưng mà giờ lỡ quá nó khác không biết sao, giờ thôi cũng ráng gạt rồi uống từ từ từ, uống xong rồi cũng cảm ơn nó, nhờ có cái tô nước đó mà ông đỡ khát nước, cho nên bây giờ ông cảm ơn coi như là cứu tử hoàn thành vậy. Rồi cái nhà ông mới đãi ông ăn một bữa cơm nữa, rồi ông mới nói rằng ông biết coi phong thủy, nếu mà để ông đền ơn vẫn còn đi vòng vòng đất đai cũng coi phong thủy. Cho nên cái ông già nói ở nhà thì có đất đai nhưng mà nhà nghèo, không có muốn coi phong thủy mà không có tiền mà thầy, cho nên bây giờ thôi sẵn ông này vậy mời ông đi coi phong thủy. Các vị biết ông dẫn ra mà bờ núi ông thấy là cái năm ngọn núi có một cái trũng vậy đó, ông hỏi đất này của ai, nó của tôi đó. Nó trời ơi đất này coi quý giá lắm, cho nên ông tới đây ông coi phong thủy, ông nói là cái đất này đó nếu mà cải táng tức là dời mộ cha mẹ đó thì trong vòng một năm hoặc ba năm là không làm giàu. Nhưng mà thật ra là ổng nghĩa là ổng ghét ông già này, tại vì nghĩa là ổng đang khát nước năng mệt mà lại đem nghĩa là trâu đem cà cỏ đó, thì cái đất này gọi là cái bằng ngũ dương, ngũ dương tức là năm ngọn núi này nè, ngũ dương mà giữa là mình gọi là giống như ngũ dương mà năm cái ngọn núi này là bị nghĩa là năm con dê vậy đó, sẽ bị cọp ăn vô luôn là tan nát. Ổng nghe ra rồi ổng suối, ông này nghe vậy mừng quá, đem nghĩa là mồ mã ông nội gì đó đem vô chôn đi. Một năm, hai năm, ba năm sau là cái nhà nó phát lên, nghĩa là con dâu ổng đẻ sinh cháu nội cháu ngoại cũng có hết trơn, đầy đàn hết trơn, rồi lại thêm gì gia tài làm ổng được phát lên. Bốn năm năm sau ông đạo sĩ đó trở lại, trở lại ổng hết hồn đó, ủa sao kỳ vậy, dẫn ra coi lại thì ổng thấy rằng cái chỗ mà ổng coi là cái bằng ngũ dương đó, đó là năm con dê đó, bây giờ nó biến thành ngũ lông rồi. Ông có hỏi là ông có nhớ ngày xưa ông nhớ tôi đến trường hợp không? Nhớ chứ, tại vì ngày xưa tôi thấy đạo sĩ đến là mệt mỏi lắm, đi không nổi rồi khô, cái mình gọi là khát khô hạn rồi, cho nên đó là xin một bát nước. Tôi thấy là có bát nước mát mà ông uống, mà nếu ông uống một cái ực vô vậy là giữa thủy hỏa ông bị khô hạn vậy á, ông có thể sinh bệnh cho ông lâu dài, cho nên tôi bỏ cái nắp cám vô để cho ông đó là uống chậm lại để cho nó điều hòa thì sức khỏe ông tốt. Chính vì cái ý niệm đó ông này cũng không ngờ được, và đó là một cái ý niệm tốt của ông già chứ không phải là một cái sự nữa là xấu xa gì bỏ trò bỏ trấu nhậu. Cho nên nữa là ông nói là tôi có mắt mà ông chồng, cho nên nữa là chồng tôi có lỗi không, nhưng mà ông già này chẳng biết gì đâu. Ông già chẳng biết là ông đạo sĩ này hại mình, thay vì nữa là cải táng ông nội bà nội hay là ông đem vô cho nhà tan nát thì biến thành cái gì, cái nhà giàu có. Tại sao vậy? Cái câu chuyện mà của cái ông Trương mà mình gọi là cái ông Trương Vĩnh Hà này ông viết á, để cho mình thấy rằng thật ra cái đất đó là đất xấu, đất đó là đất nguy hiểm, nhưng mà với một cái người có tâm niệm, có ý niệm thiện mà đến nỗi là thấy người ta sắp chết mà giúp đỡ người ta bằng cách đó, cái ý niệm thiện nó ở trong lòng người đó, tức là tướng á là tự tâm sanh, cho nên tâm này nó đã sinh ra các sự phúc đức đó, mà cái đất xấu á nó biến thành gì, biến thành nghĩa là ngũ lòng. Và điều này cũng được nói trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng chỗ nào đó mà hãy mà tránh báo mà tốt hết thì y báo sẽ tốt. Y báo là gì? Là những cái đi theo của mình, tiếng Anh mình gọi là những cái đi theo của mình đó. Cho nên nếu bây giờ mình ở một chỗ nào mà mình tu hành hoặc là mình làm những chuyện đạo tràng tốt đẹp á, thì chính cái tránh báo đó tốt đẹp á, thì những cái gì xung quanh nó sẽ biết tình. Mà điều đó thầy tin vậy, thầy tin vậy. Các vị biết là ngay cả ngày xưa cái con đường này, cái đất đai này, cái mảnh đất này, các vị biết là nó không có ra gì nữa. Ở phía sau này thì người ta nấu gì, rượu lậu, rồi cái nhà, ngay cái nhà giữa cái số 30 này, bây giờ mà ngay cái chỗ tượng của ông đứng, các vị biết là ai không? Người Việt Nam mình họ cho mua nhà xong họ cho mướn, mà cái đó là xì ke, mướn bán xì ke đó. Cho nên nghĩa là chỗ là đại ca, đến lúc mà mình mua xong rồi đã trả tiền xong, tới ngày xét hồ rồi đó, không chịu đi rồi là mình phải, người chủ nhà đó phải nhờ một đại ca khác tới nói đi. Một đại ca khác tới nói là anh chàng số 30, cái nhà 30 là cái nhà bây giờ là cái tượng của ông đứng đó, là mới đi đó. Các vị thấy cái mảnh đất này nó tệ vậy, nó xấu vậy đó. Rồi con đường này đó, ngày xưa con đường này cặp với Long View, người ta nói nếu mà mình mua bên này ở Long View này là coi như là làm ăn, vẫn đang làm ăn làm chùa cũng tiêu luôn. Tại con đường này là cái băng nữa là 5T rồi, con đường này ai cũng sợ trên. Lúc mình tới đây, lúc mà thầy ngủ cái nhà mà phá ra không ai đó, chỉ có một mình anh Hòa chiều anh làm xe đập về ghé đó, một mình thầy ngủ đó, không có cửa, không có nẻo trên, ghé vô cái nhà số 30 đó. Nhưng mà nếu mà tất cả các Phật tử, mọi người ai cũng hết một lòng làm, bây giờ chúng ta biến cái khu này là trở thành gì? Một cái khu bình an. Không biết phải gì từ khi có cái chùa, nhưng mà từ khi có chùa thấy con đường này nó làm vậy, nó hết cái vấn đề mà hồi xưa nó vắng ghê lắm, bây giờ nó lại đông đảo, nó ồn. Và ngày xưa đó là nói tới cái việc mà buôn bán thuốc, nhưng bây giờ con đường này nó cũng chắc là phải chạy rồi. Thấy cái chùa tới cũng làm ăn khó, không trúng chỗ, coi như nó không có hạt nữa. Nhưng mà thật ra nếu nói tới tinh thần Pháp Hoa, nói tới tinh thần phong thủy đó, là khi nào tránh báo ở đâu đó, thì y báo sẽ đến đâu. Tức là khi nào mình làm việc tốt ở đâu đó, thì tất cả những cái thiện sự cho tốt nó sẽ bao phủ cho mình. Còn nếu mà mình chánh báo mà không tốt rồi, ta nói người nghèo thì đến xứ vô cùng cũng nghèo. Chánh báo là bản thân của mình là không có công đức rồi đó, thì mình đến chỗ nào cũng không có làm, không làm được tốt đẹp. Còn nếu bây giờ mình đọc lại trong kinh đó, nói rằng là nếu muốn thay đổi được cái vận mệnh, thay đổi được cái gì đó thì mình phải thay đổi được tâm mình. Cũng giống như nếu mà mình muốn nói được cái lời nói tốt đẹp thì mình phải thay đổi cái ngôn ngữ của mình. Nó là chiên khôn thì kêu tiếng rỉnh rang, người khôn nói tiếng là dịu dàng, dễ nghe à, là phải thay đổi được ở bên trong chứ không phải thay đổi bên ngoài. Bởi vì cái con đeo con quả của con tưởng đó, nó phải đi về phương Nam, đi về phương Bắc. Tại sao vậy? Ở đây ai cũng ghét hết. Giống như mình nói là con cú vậy, nó kêu ai cũng ghét hết. Nó bây giờ nó đi qua xứ khác để cho người ta đừng ghét nó, phải không? Nó đi qua xứ khác mà nó kêu, nó cú thì người ta cũng ghét nó. Chỉ có nếu muốn người ta thương nó là nó phải thay đổi được cái giọng nó, thay đổi được cái quan niệm về cái con người của nó, thì lúc đó nó mới thể được bình an. Cũng như vậy, nếu mình muốn được hạnh phúc, nếu mình muốn được đó là được phước á, được lộc á, suốt một năm xuân hạ thu đông, thì mình phải trong sạch của thân, trong sạch của khẩu, trong sạch của ý. Đó là đạo lời của Phật dạy. Ngài nói nữa là thân trong sạch, khẩu trong sạch, ý trong sạch, đó là con đường duy nhất để đạt được hạnh phúc. Ngoài ra ta không tìm được chỗ khác. Nếu một cái người thân nhiễm ô, khẩu nhiễm ô, ý nhiễm ô mà cầu trong sạch, đó, sạch không sạch, tự mình không ai trong sạch trai được. Cho nên vì chỗ đó mà chúng ta còn có một cái việc thứ hai, tức là tranh thủ để mà sám hối, để sám hối để tắm rửa thân và tâm của mình, có cơ hội để nghe là nghĩ lại cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình để nghe là tắm sửa nghe là thân tâm. Bởi vì nếu mà mình có một cái tâm rộng rãi, có một cái tâm nghe là mình cầu một cái người bình an, thì ngay lúc đầu tiên mình phải nghĩ đến cái việc nghe là thiện sự trước. Muốn làm cho người ta tốt, đầu tiên chính mình phải tốt trước, đưa tay cho bắt người khác. Chứ đừng có nghĩ rằng là tại sao mình tốt mà người ta cũng tốt. Đầu tiên mình cứ hãy tốt hết sức của mình, thì tự nhiên cái vận may và cái sự hạnh phúc nó sẽ chuyển hóa. Nhất là những vấn đề mà khi mình ở những cái người xung quanh mình, thì các vị biết là mình sẽ có những cái neighbor, tức là những cái hàng xóm. Một ngôi chùa, mình nói ngôi chùa bên Tây Úc mình đang ở vậy, cái đầu tiên mình sợ nhất là hàng xóm. Hàng xóm mình phải làm sao mà để cho người ta tốt, để người ta nhìn và người ta có ý niệm tốt về cái đời sống của mình rồi đó, thì lúc đó sau này á, mọi cái hạnh phúc và mọi cái dễ dàng họ mới đến với mình. Chứ bây giờ mình làm phải là mất lòng hàng xóm mình, nghĩa là tạo thành một cái người nghĩa là bất thiện, tạo thành một kẻ thù. Mình không sợ thì tự nhiên mình sẽ làm cho người ta bất mãn với mình, mà chính mình tạo thành một kẻ thù. Trong câu chuyện mà mình nói rằng là các vị thấy rằng câu chuyện nó bị quan thanh liêm hay là bị quan khắc xuống. Có một cái người đó là nuôi cừu ở chung với một bên cạnh là cái người hàng xóm là thợ săn. Người thợ săn thì có chó mà bên này nuôi cừu, nên chó thì rất là dữ, cứ lâu lâu là sổ chuồng mới là qua cắn cừu của người thợ săn, của người nuôi cừu. Cho nên người nuôi cừu này nhịn riết không được, cho nên nó làm là cắn bị thương của nuôi cừu. Cho nên thưa với quan là bây giờ tôi chịu không được rồi, bây giờ là tôi phải thưa ra tòa, ra quan. Quan nói là dễ lắm, giờ có hai con đường lựa chọn. Một á, ta sẽ nghĩa là phạt cái người nghĩa là nuôi chó và nghĩa là cấm cửa nó. Hai nữa là nhưng mà bù lại thì ngươi sẽ tạo thành một kẻ thù. Bây giờ ngươi muốn người bạn hay là tạo một kẻ thù được cả. Thì các ông nông dân nói không, các ông mà nuôi trường nó nuôi là không có muốn kẻ thù, tại vì nó muốn làm bạn. Nhưng bây giờ nó có chó dữ quá mà nó làm vậy làm sao? Thì ông quan thì mới chỉ cho người này một cách rất là đơn giản. Về làm gì? Ông về ông chọn ba con trường, ba con mình con cừu đẹp nhất á, ông tặng cho ba đứa con nhỏ của cái người nuôi con chó. Cho nên khi mà có ba con trường rồi, mấy đứa nhỏ là thích lắm, nó ăn rồi nó chơi với trường. Bây giờ mấy con chó này á, cái người chủ phải làm gì? Phải làm cái lòng kiên cố để nhốt chó lại. Bởi vì nếu mà không nhốt chó lại á thì nó sẽ cắn luôn cừu. Cho nên vì ông thấy cái ông mà cái bằng nuôi cừu này nghĩa là tốt đến mức độ phải là chó mình làm vậy mà không có nói tiếng nào, cũng còn đem cho cừu con mình nữa. Cho nên vì vậy nghĩa là từ đó mà là ông mới đi săn được gì tốt, ông mới tặng cho hàng xóm. Ngược lại hàng xóm nghĩa là có sữa và có gì cô mai bó mát từ trường á cũng đem tặng lại. Hai bên từ đó trở thành một cái gì, một cái tình lân lý rất là tốt đẹp. Ý niệm để cho mình thấy rằng khi thiện sự, cái ý niệm mình tốt, mình khởi lên á, mình có thể quá giải được quan giai kiếp trước. Nếu bây giờ mình đi thưa giống như cái ông đó mà ông đi thưa, ông nói là quan bây giờ phải phạt và nhất định là cấm cửa, không cho nó chó nó qua nhà tôi. thì được, nhưng mà tạo thành kẻ thù thì có thể là bây giờ có hôm qua nhưng mà ông sát súng có thể lúc ông bắn chết từ cũng vậy. Tại vì sao? Cái ý niệm về cái sự đó là thù hận hay là cái bằng sân hận gì bị phạm nó sẽ tăng thêm. Chỗ này để mình thấy rằng đó là phước và quả không phải do tự nhiên mà do con người ta có thể chiêu cảm được bằng cách là gì? Thực hiện những điều tốt, thực hiện những điều đó là những hành lành của mình. Cho nên như bây giờ nó là từng ngày không rồi nữa là mình cần có một cái người gì, một cái người bạn hơn là kẻ thù. Cho nên mình phải sống cái đời sống bằng bằng ý niệm, bằng thiện lành, bằng cái thân khẩu ý mình, không có gì, không có đâm thọc, không có nói thêm, không có nói bớt, không có làm cho người ta phải phiền não. Bởi vì nghĩa là khi mà mình nói một lời mà làm cho người ta phiền não rồi đó, thì chính cái nhân quả đó nó sẽ ảnh hưởng tới nguyên cả cuộc đời của mình, rồi nó ảnh hưởng nguyên cả có thể là con, là vợ, là gia đình của mình. Cho nên vì vậy mà các vị thấy rằng khi mình đi trong chùa mình rất là cẩn thận, cẩn thận nghĩa, cẩn thận thân, cẩn thận khẩu và cẩn thận ý. Ba cái đó là nguyên tố để chiêu quả, và ba cái đó cũng là nguyên tố để đạt được. Đó bây giờ tự mình chọn rồi, tức là tự mình là cái người có quyết định. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta có thể kết luận được rằng cái việc mà coi ngày, coi tháng, coi năm hay gọi là coi phong thủy, coi tuổi tác đối với Đức Phật hay đối với đạo Phật không có, không có giá trị, không có liên quan. Chính cái phong tục tập quán của Trung Hoa mới nói đến vấn đề coi phong thủy, coi ngày, coi tháng. Kể cả coi cái ngày mà mình đi chôn, đi cất thì kia là cái đó là ảnh hưởng của Trung Hoa. Thì các vị biết là người Ấn Độ và bản thân cái đạo Phật xuất hiện từ Ấn Độ thì khi chết rồi họ làm gì? Họ đốt bỏ và chặt ra cho thân phần cho chim ăn, điểu tán, hoặc là cái bằng thiêu rồi bỏ sông Hằng, rồi hoặc là thiêu rồi bỏ rải ở trên biển cả hoặc trên núi đồi. Cũng giống vậy mà người ta không có quan niệm đó là phải gìn giữ hay là phải bảo vệ, phải bảo vệ cái tro, cái cốt của những người thân của mình. Chính mình bảo vệ và tham luyến cái tro cốt đó cũng làm cho cái tâm linh của người đó không được giải thoát, không được tự do. Cho nên nhân cái ngày mà đầu năm mà chúng ta muốn cầu an á, thì thầy chỉ có một cái lời là khuyến thỉnh tất cả đại chúng rằng nếu mình muốn được bình an, muốn được hạnh phúc á, thì thân khẩu ý mình phải chọn lọc, phải chọn lọc. Và cái điều thứ hai đó là hãy sống cho có một cái gọi là sự sâu xa, sự nghĩa là ý tứ để nghĩa là gìn giữ được cái lòng bao dung, cái lòng hoan hỷ giống như Bồ Tát vậy, thì có thể mình có thể chuyển hóa được những người xung quanh mình, và mình tránh những cái khẩu mà cái nghiệp khẩu của mình nó có thể làm liên đới, nghĩa là ảnh hưởng bất an cho mình nhiều năm. Chúng ta dừng lại ở đây, cho dù chúng ta có những cái lời chúc mà người ta sợ nhất là các vị biết là những ngày đầu năm đó người ta thờ cúng hoặc lên trong chùa người ta cũng cầu nghĩa là mong nghĩa là để mình được hạnh phúc hay là được nghĩa là một năm được tròn đầy may mắn. Có năm mình có đã nói tới nghĩa là có người chỉ cúng lên bàn thờ nghĩa là cái clip ba ga có thể xài clip ba ga nhưng mà rồi đâu phải làm vậy mà họ xài clip ba ga. Cho nên có cái bài thơ mà nói về những cái người mà mê tín dị đoan khi đến chùa hoặc là cúng chùa trong nhà hay là cúng bất cứ cái gì trong nhà cũng sợ cũng kỵ, nhưng mà kỵ riết rồi cái không cúng không có gì cũng được đâu. Cũng như năm nay đó thì cái thanh long nó không có được thành tựu, cho nên là cái mùa mà rất là ít được thanh long, và thanh long nó còn xanh chứ chưa có đỏ. Thật ra có nhiều người là không chịu cúng tết, không chịu cúng thanh long, tại vì thanh long là nó ra long đông lắm, long đông cho nên không có nên cúng thanh long. Mà thật ra đối với người nào và những cái gì mà đỏ là cái bằng con rồng đỏ là thích, nghĩa là đỏ là vận may, vậy thì cái nào đúng. Bởi vậy là khi bài thơ nói đó là để cho mình thấy rằng đó là kiên cử chừng nào á thì cuối cùng mình vẫn còn vậy đâu. Bài thơ nói rằng tết đến nhà kia đủ thứ kiên, sắm chi cũng sợ cái ưu phiền, mua chuối á sợ làm ăn thì khó khóc. Chuối là gì? Chuối bổ khí chứ. Mua chuối thì sợ làm ăn mà khó khóc, mà mua lê sợ mách lẻo sống liền, tức là cái lê đó, tức là đồ lê nó mách á. Mua lê đó thì sợ gì? Sợ mách lẻo sống liền. Mua bom sợ suốt năm toàn là nổ. Cái này đó là dù không mua bom, mua táo gì vậy á, ai cũng vậy. Có người mình thích nổ lắm, mình nói như là cái góp đó, nên là hầu hợp Việt Kiều đồ không à. Cho nên mua bom á thì sợ cái là suốt năm toàn nổ, mua xoài sợ thiếu thốn tiền miên à, xoài á à, tại vì xoài hay là xài á thì sợ thiếu thốn tiền miên, mua cam sợ âm thầm chịu đựng, mua táo sợ rồi bón cả niên, tức là mua táo là táo bón á, tức là cả năm không đi đâu được đó. Nên là toàn là những cái thứ trái cây như là quý giá tốt đẹp, kêu cái tinh thần ở cái Việt Nam cái nào nó cũng dính như thế. Mua lê đó thì sợ gì, sợ cả năm bị cầu lê đô mắt nên là đủ chuyện ở đây. Mua táo thì sợ là táo bón rồi, rồi mua cái là rồi cuối cùng cái là ô ô đã vậy thì đừng sắm sửa mà trụi lũi trụi lơ khỏi tốn tiền, tức là không có sắm gì hết. Rồi cũng có nhiều người làm bánh tét hay là mua bánh mua đồ để cúng. Như vậy thì bây giờ bằng cúng mình sẽ trống không, nhưng bây giờ mình làm gì? Chỉ cần bình lọ với đôi bông, mua dưa đó thì cũng sợ dây dưa mãi mà bánh tét sẽ bị nữa là đất cả năm, bánh tét sẽ bị đất cả năm, xin xăm lại càng nên kiên cử vì ngại năm mới sẽ bị xin à, rồi sầu riêng càng thêm không dám nỡ mang cuộc thì bị nữa là kẹt ngõ ra. Ngoài ra nữa là cần cử trái thanh long vì bởi vì vận số sẽ long đông. À, trái lắc lại càng thêm nghĩa là kiên đấy, nghĩa là bế tắc mọi điều xui cả năm, bánh ít không được ăn ngày Tết, cử gì đây hỡi nghĩa là hỡi người ơi, tức là bánh ít thì không được ăn, bởi vì nghĩa là nếu mình ăn ngày Tết mà bánh ít thì coi như suốt đời mình sẽ thiếu. À, nếu mà mình nói rằng đó là vận may hoặc là hạnh phúc do cái tiền đó là cúng đó là kiên cử đó, thì cuối cùng là nó không cúng gì sinh, không cúng gì sinh bàn thờ ông bà để trống vậy luôn, bởi vì cái nào thấy cũng có dính vô trong á. Con người của mình đó, người ta vì vậy mà người Tây người ta nói mình là mê tín dị dị đoan. Mê tín tức là cái tín ngưỡng đến mức độ làm cho người ta nghĩa là các bạn mê mờ, họ không biết rằng chính cái lời nói, chính cái hành động, chính cái suy nghĩ của họ sẽ là một trong những hạnh phúc đó. Và giống như nãy giờ mình nói đó, tức là đôi khi mình có sẵn hạnh phúc nữa là có cha có mẹ có vợ có con, rồi có nữa là nếu mà mình sẽ là kể cả mình buồn phiền nữa là vì ngày tháng như người thấy sao đời nó vô vị trôi qua lẹ quá, thì ra các vị biết là nếu mà mình có công ăn việc làm, mình có nhiều suy nghĩ, trời mình không có thì giờ nữa, mình làm biết bao nhiêu việc tốt mình không có thì giờ. Có nhiều người thấy cuộc đời nó vô vị chán nản là vì lý do gì? Là chính mình nữa là tự mình, nhưng người chưa già nhưng mà chính cái ý niệm nó làm cho họ lão hóa. Chính cái người không có bệnh mà cứ nghĩa là bị ảo tưởng, cứ sợ là mình bệnh, suy nghĩ về bệnh. Và có nhiều người có bệnh, các vị biết là có người có bệnh, đang bị bệnh, đang đau khổ, nhưng mà cái ý niệm về sự sống và bị phóng đấu làm cho họ vươn qua được tất cả. Cho nên vì chỗ đó mà trong đạo nó là vạn pháp do tâm, hay nói một cách khác là hữu tâm vô tướng, tướng sự tâm sanh, tướng sẽ tồn tâm, tâm diệt. Cho nên ngày xưa thầy nghĩ rằng chắc hồi thầy nhỏ thầy cũng có hai cái làm này gọi là đằng tà xã khẩu, tức là cái bằng đằng xà xã khẩu, tức là đói. Nhưng mà rồi lớn lên đó các vị biết rồi là mình làm hết sức coi như là mình nghĩ rằng mình sống không lâu, mình cứ làm hết sức vậy, do vậy cho nên đổi. Bây giờ đôi khi là mình nghĩa là đồ ăn không hết, nhưng mà ăn hết thì sinh ra cái tướng là ăn nhiều thì bị mập bị đường. Cho nên làm sao mà cho nó ốm, rồi cứ nghĩa là cứ sợ ốm, cứ sợ bệnh. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu mình có thể nghĩa là biết được cái tâm của mình, tâm tư mình tốt rồi thì cái ngày tháng đối với mình không quan trọng nữa. Và nên cái việc mà cái mình kiên cử đó mình không quan trọng, quan trọng nhất là ở trong tâm của mình thật sự là có hậu hay không. Giống như mà các vị nghe cái chuyện của ông già đó vậy, cái tâm của ổng đến mức độ đó là thấy người kia đó là chỉ một bát nước mà làm cho người kia đó là có thể bị đó là thủy quả của một điều này mà đau khổ, giúp cho người kia mà chuyển luôn cả một cái phần mình của gia đình. Thì thật ra người Trung Hoa là cái người rất là tin về phong thủy mà người ta còn viết như vậy để mình thấy rằng đó là cái phong thủy nó quan trọng hay là chính cái tâm niệm, cái đức độ hay là cái đời sống của mình nó quan trọng. Chúng ta dừng lại ở đây và cũng mong ước rằng các Phật tử chúng ta trong cái ngày đầu năm đó, giống như chú tiểu sinh Đức Phật vậy, tức là làm sao mà các vị nghĩa là nếu mà xuân hạ thu đông đều được an lành, đều được hạnh phúc. Nếu mà không cho mình xuân hạ thu đông thì cho mình nghĩa là gì? Quá khứ hiện tại là được hạnh phúc. Mà nếu không cho mình 3 ngày vậy thì mình xin lại 2 ngày là gì? Hôm nay và ngày mai, quá khứ đã qua rồi. Quá khứ lỡ lông đông rồi, bây giờ nó qua rồi, cho nên nghĩa là hôm nay và ngày mai thì mình cũng. Mà nếu mà bây giờ 2 ngày cũng không cho, chỉ còn 1 ngày đó, thì mình tính là gì? từng phút, từng giây, từng giờ để sống an bình hạnh phúc, cho dù một ngày. Cho dù một ngày mà sống được tốt đẹp để sanh mình không có hối hận. Bởi vì các vị biết là có nhiều người đó, những người thân yêu mình chết đi hoặc mất đi là mình ở bên cạnh mình cứ dằn vặt, cứ nghĩa là cấu xé, cứ nghĩa là lôi kéo, cứ làm cho phiền muộn, cứ não đủ thứ chuyện. Đến đó là đùng cái nghe người kia bị ung thư, hoặc đùng cái nghe người kia nó là ra đi mà không trở lại, hoặc đùng một cái nghe người đó để vĩnh viễn xa mình. Lúc đó mình thổ thức, mình tiếc nuối, mình đau đớn. Tại vì sao vậy? Tại vì sao lúc sống ở gần mình lại không có làm việc không? Lúc còn có mặt mình lại không có hy sinh và không có tự nhiên. Bởi vì cuộc sống rất gì? Rất là khổ. Giúp mình lý tinh. Cho nên nghĩa là nếu mình có những cái lọ là cha mẹ, là vợ chồng, là con cái, những người thân yêu giống thủy tinh thì nó rất là quý, rất là trong sáng, nhưng mà bù lại rất là dễ vỡ. Cho nên phải cẩn thận, cẩn thận lời ăn tiếng nói, cẩn thận hành động và cẩn thận ý niệm của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ có được sự bình an trong lòng. Và nhân đến ngày đầu năm cũng mong ước rằng tất cả các Phật tử hiểu rõ cái tinh thần của đạo Phật, rằng tất cả đều do tâm của mình sinh ra. Phước báo, hạnh phúc hay là cái gì các vị cũng do cái ý niệm trong lòng các vị tạo thành, gọi là vạn pháp do tâm. Nếu mà chúng ta khởi lên cái ý niệm của cúng dường bố thí, có nghĩa là chúng ta bao dung thương yêu, thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được kết quả. Ngay khi chúng ta vừa cho ra, chúng ta đã có sự nhận, chúng ta đã có hạnh phúc. Đó là cái ý niệm của phước và quả của đạo Phật. Thì bây giờ chúng ta dừng lại ở đây, sau này chúng ta sẽ có một thông báo mới.
Chúng sanh vô biên
chọn thành Phật đạo.